If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it. Grainger has you covered. Grainger offers over a million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tôi cũng không thể quên được sự cảm ơn ngoài sự hiện diện còn có sự đóng góp rất là ân cần như của anh chị Đồng Dũng đã mang tới cái món cơm cháy đặc biệt có tính cách Việt Nam của chúng ta, có anh Nhu đã mang tới cái bánh chưng truyền thống, chị Tần đã mang tới món dê với bánh mì cà ri dê này chúng ta hình như đã được thưởng thức một lần rồi. Thành nhất chị Tần đã lựa được một người nấu tuyệt ngon. Rồi chúng ta lại có một món chay là bánh khọt của anh chị Lãng Yên.
Và món xôi đậu cũng là một món truyền thống của anh chị Thịnh Trí. Thành ra với tất cả những sự ủng hộ và đóng góp đó đã làm cho chúng ta cái buổi họp càng thêm phần thân thương, càng thêm phần vui hơn. Và chúng tôi cũng không quên cảm ơn có người lại còn mang cả bánh cuốn tới nữa. Mà mặc dầu rằng bánh cuốn là hội đã lo mà chúng ta lại còn được thêm bổ sung thêm. Thành ra đồ ăn của chúng ta ngày hôm nay trở thành ra phong phú và không sợ thiếu. Dĩ nhiên là hội có đóng góp món bánh bèo, tôm cháy. Và lần này thì là tôm cháy hoàn toàn theo kiểu Trung, chứ không có làm tôm và có thịt theo kiểu nhân miền Nam nữa. Và món thứ nhì của hội đó là món cháo cà rốt. Cháo cà rốt này trên nét họ nói là rất là tốt cho sức khỏe. Thành ra hôm nay để mời các anh chị thử cái cháo cà rốt xem nó làm sao. Nhưng sự đóng góp gọi là vật thể thức ăn thì nó lại còn được phụ họa thêm bằng cái đóng góp tinh thần. Cái đóng góp tinh thần đó thì lát nữa niên trưởng Đỗ Xuân Toàn sẽ giúp chúng ta góp về vấn đề tinh thần. Rồi anh Lưu Tưởng Quang cũng góp chúng ta về vấn đề tinh thần. Cái đó lại còn đặc biệt hơn nữa. Và để cho chúng ta gặp những khó khăn vẫn bất khuất vượt lên, gặp những đau yếu chúng ta cũng bất khuất đi. Như hôm nay tôi thấy có rất nhiều anh em đi lại rất khó khăn nhưng cũng có cái tinh thần bất khuất để đến cho bằng được. Tôi nhìn thấy những cái nặng chốc như anh Học của chúng tôi hai cái gậy là, thì với những cái sự mà các anh cố gắng như vậy, đó cũng là một cái tinh thần bất khuất. Mà cái tinh thần bất khuất đó thì không ai bằng cụ Chu Văn An hết. Vì vậy cho nên chúng tôi xin mời tất cả quý anh chị hướng về màn hình để chúng ta có một phút tưởng nhớ tới cái tinh thần bất khuất của cụ Chua Ran, để chúng ta học hỏi ở cái đó, để chúng ta vượt qua những cái khó khăn trong cuộc đời của chúng ta hiện tại. Và chúng ta tưởng nhớ cụ cũng là tưởng nhớ tổ tiên, tưởng nhớ một cái sức mạnh của dân tộc.
Kế tiếp, luật sư Lưu Tường Quang nói về chuyện thời sự xưa nay rất ý nghĩa.
Kính thưa hội trưởng và kính thưa bậc trưởng thượng, kính thưa bác và kính thưa tất cả quý anh quý chị, thật sự thì nó có nhiều vấn đề để chúng ta nói lắm, nhưng mà tôi xin phối hợp lại hai điều. Một cái là Việt Nam trong cái vấn đề quốc tế và cái đời sống tại Úc của chúng ta hôm nay. Chúng ta là cựu học sinh của trường Chu Văn An Hà Nội, Chu Văn An Sài Gòn. Nhưng mà chúng ta nghĩ lại đó, thì ông Chu Văn An sinh năm 1292, ở trong cái thời cực thịnh của thời Trần, cái thời mà trong lịch sử chúng ta gọi là cái thời đạo nho độc tôn. Thì ông là một cái người trí thức, ông là một nhà giáo, ông là một chính trị gia, ông là một tất cả những cái gì mà nó tốt đẹp nhất của một người Việt Nam trong cái thời đó. Ông đã từng đi sứ. So lại với một người ở Việt Nam mà mới vừa đi Mỹ gần đây, thì chúng ta thấy nó có những cái điểm rất là khôi hài, là cái ông thầy của chúng ta đem lại bao nhiêu cái vinh dự cho cái đất nước Việt Nam cái thời đó, thế kỷ thứ 13. Thì vào cái thế kỷ thứ 21, 2024, cái ông tổng bí thư chủ tịch nước mình sang Mỹ đó, thì ông làm cái gì? Tôi chỉ nói có một điều thôi, là ông ra diễn đàn Liên Hợp Quốc, ông kêu gọi Việt Nam góp phần vào trong cái việc giải phóng con người. Cái đó nó trớ trêu là nếu ông muốn giải phóng con người trên thế giới, ông phải giải phóng con người tại đất nước Việt Nam trước cái đã. Thì ông trước khi ông đi đó, thì ông cũng đã thả ra Trần Quỳnh Duy Thức và Hoàng Thị Minh Hồng. Nhưng mà cái đó là một cái hạ thấp cái giá trị của con người, đem cái con người ra làm một món quà để đổi giá. Nhưng mà cái điểm mà tôi muốn nói nó khác biệt với ông Chu Văn An thời thế kỷ thứ 13 đó, là khi ông ra trước cái diễn đàn của trường đại học Columbia, thì có lẽ chẳng may cho ông á, mà tôi không biết có may không, nhưng mà chẳng may cho ông á, cái người mà đứng điều khiển chương trình đó là phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hằng. Ở đây không biết có vị nào có đọc cái tác phẩm gọi là Hà Nội War không? Tiến sĩ Liên Hằng đó có bằng tiến sĩ về sử Việt Nam, viết cái tác phẩm gọi là Hà Nội War, tức là cuộc chiến tranh Hà Nội, tại Đại học Yale năm 2008. Và bây giờ thì bà là phó giáo sư Columbia University. Nhưng mà cái điểm mà tôi muốn nói đó là trái với ông Chu Văn An hồi thế kỷ thứ 13, tôi không biết, nhưng mà tôi giả thiết thôi chứ tôi không biết, là ông Tô Lâm yêu cầu phải cho câu hỏi trước, mà tôi không biết, tôi không có bằng chứng gì để tôi nói là tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hằng có cho câu hỏi trước hay không. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào cái cách trả lời của ông Tô Lâm đó, thì rõ ràng là ông đã có câu hỏi trước. Là tại sao? Là tại vì ông cầm hình như nó là một cái tablet hay một cái gì đó nhỏ nhỏ, rồi ông cứ đọc từ đó mà ra. Thành ra trong cái nhìn của tôi đó, ông đem chuông đi đánh xứ người, ông làm hổ thẹn vô cùng đối với chúng ta là những tàn hậu sinh, đúng ra là những học sinh của ông thầy Chu Văn An. Cái đó là tôi mất hết 3-4 phút rồi nha. Thành ra tôi chấm dứt cái chuyện quốc tế và Việt Nam ở cái điểm đó. Bây giờ các quý anh quý chị, nhất là các quý chị chuẩn bị nấu nướng những thức ăn rất ngon mà các quý vị ở đây cũng như chúng tôi đã có cơ hội được thưởng thức, thì khi mà chí quý anh quý chị mà đi chợ hàng ngày đó, thì thấy rõ một cái hiện tượng, một cái tình trạng mà nó đang xảy ra tại Úc, đó là cái tình trạng đời sống đắt đỏ. Thì khi người ta nói tới tình trạng đắt đỏ mà ta nói về cái chính trị tại Úc hay là nói về cái kinh tế tại Úc, thì chúng ta nghĩ tới cái vấn đề lãi suất. Cho nên cái phần còn lại của 8 phút của chúng tôi đó, tôi xin nói về cái vấn đề lãi suất, tại vì nó ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Thì ngày hôm qua đó, tổng nhà thống kê ABS đã loan báo là chỉ số lạm phát trong tháng 8 đã giảm xuống còn 2.7% so với tháng 7 là 3.5%. Trong khi đó thì cái sứ mạng của ngân hàng trữ kim RBA là phải duy trì cái lạm phát tại Úc là từ 2-3%. Thì chúng ta thấy rõ ràng là khi mà cái lạm phát mà nó xuống còn 2.7% là nó lọt vào trong cái biên độ của RBA. Thế nhưng mà tại sao RBA không giảm lãi suất? Thì cái lý do mà RBA không giảm lãi suất là tại vì tại nước Úc cũng như tại nước Mỹ, tại nước Anh, tại Canada, tại Nhật Bản, tại New Zealand, người ta có hai cái loại lạm phát. Cái loại lạm phát thứ nhất là cái lạm phát toàn thể hay là toàn diện, tức là headline inflation, thì nó gồm có cái giá cả thực phẩm, năng lượng, hàng hóa và dịch vụ. Là trong tháng 8 chúng ta có cái chỉ số lạm phát là 2.7%. Nhưng mà tất cả các ngân hàng trữ kim trên thế giới đều không sử dụng cái lạm phát đó, mà người ta sử dụng cái nó gọi là underlying inflation, tức là cái core inflation, mà dịch ở tiếng Việt là lạm phát lõi. Thì tại nước Úc này cái lạm phát lõi đó, trong cái quý thứ nhì đó, tức là 3 tháng 4 năm 6 là cái chỉ số lạm phát là 3.9%. Và người ta dự trù là quý 3, tức là tháng 7, tháng 8, tháng 9 thì sẽ là 3.5%. Mà 3.5% là nó bên ngoài của cái biên độ từ 2 đến 3% của ngân hàng trước kia. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta không nhìn thấy lãi suất giảm, mà chúng ta phải chờ cho đến sang năm thì lãi suất mới giảm được. Xin cảm ơn thích.
Sau đó, niên trưởng Trung An, 99 tuổi, là ông Đỗ Sương Toản, nói về thiền.
Tôi xin hiến một vài cái chuyện thiền vui. Đôi khi quý vị bảo, thiền là ngồi nhắm mắt chơi chứ làm gì mà vui. Thì thưa quý vị, đi vào thiền ấy, nó tựa như là mình uống rượu sake, tựa như là mình uống một thứ rượu ngon, nó từ từ nó ngấm vào và sẽ cho mình những cái niềm vui, vui của thân và vui của tâm. Thưa quý vị, thiền ai cũng biết là hướng về thân và tâm, bởi vì thiền do đâu mà ra? Do chính Đức Thích Ca Mâu Ni đã ngồi thiền 49 ngày mà Ngài đã khắc phục được tất cả khổ và giải thoát và để lại cho chúng ta cái thiền của Ngài. Cái thiền của Ngài Thích Ca thì quý vị biết rồi, ai đã học tứ diệu đế và bát chánh đạo thì thưa, tứ diệu đế bát chánh đạo là ngọn đèn thiền Đức Phật đã để lại cho chúng ta để mà thoát khổ. Cũng trên cái đường lối đó thì chúng tôi xin phép hôm nay cống hiến những cái câu chuyện rất là thực tế mà có thể sờ mó được, để quý vị thấy rằng chúng ta có Phật trong tâm. Có một cô ấy đã quy hai lần, cô ấy vào chùa hai lần rồi, cô bảo thì là bác Toản nói Phật trong tâm. Tôi thấy đâu có Phật đâu, tôi khổ quá trời, tôi vào chùa, tôi quy, rồi tôi làm lụng trong chùa, tôi làm ni cô hai lần, rồi tôi lại đi về, tôi không thấy có Phật trong tâm bác Toản ấy. Bác nói sao là có Phật trong tâm? Thì thưa quý vị, cái này có Phật trong tâm là chúng ta phải mượn những cái lời dạy của Phật thì mới biết được. Thưa quý vị, ai cũng biết là chúng ta trước khi tu thiền ấy, thì cử nhân Phật học là Hòa Thượng Thích Bảo Lạc đã nói là trước khi học thiền nên học ngũ thừa Phật giáo. Thì quý vị biết rằng một căn nhà có cái móng thì nó mới vững được. Ngũ thừa Phật giáo là cái nền móng của Phật giáo. Nếu chúng ta không thông qua thì chúng ta không có được căn nhà vững chãi để chúng ta sống. Vâng, thì ngũ thừa Phật giáo thì quý vị biết rồi, là thứ nhất là tu nhân thừa để ta làm con người tử tế, làm người chồng người vợ tốt đã, rồi có tốt cho cộng đồng sau. Thì thưa, cái đó là cái đầu tiên là nhân thừa. Tiến thêm nữa thì trong con người còn nhiều tham sân si lắm, vì phải dẹp tham sân si thì tu 10 thập thiện là chúng ta đã lên cõi trời rồi. Rồi đến lúc mà lên cõi trời rồi ấy, thì vẫn còn có một tí tham dục, quý vị biết. Thì Phật lại dạy là chúng ta phải tu lên cấp thánh, tức là vô thường khổ không vô ngã, rồi tiếp đó Bồ Tát và Phật. Như thế thì năm cái tầng này là bắt đầu là phải tu từ tam quy ngũ giới trước, tức là chúng ta phải có căn bản. Chúng ta có căn bản rồi thì chúng ta xây cái nhà nhiều tầng nó không có đổ được. Vâng, thành ra tôi thấy là Hòa Thượng Thích Bảo Lạc đã dạy cho tôi cũng như tất cả các Phật tử đó là những cái điều hữu ích. Vâng, thì thưa tôi thì chứ bây giờ tôi cũng phải tự giới thiệu. Năm 1986, tôi dự hai khóa thiền với Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh. Tiếp theo đó là Ngũ Thừa Phật Giáo và 10 năm với là Hòa Thượng Thích Thanh Từ và 10 năm nữa với Thiền Sư Thái Lan. Rồi tôi mới về đây. Thì thưa quý vị, hôm nay tôi có một món quà, đó là băng kê. Băng kê là Thiền Sư băng kê của Nhật. Vừa rồi tôi đi Nhật và tôi đọc cuốn này tôi tỉnh ra. Thì thưa quý vị, tỉnh như thế nào? Tôi xin trình bày thật vắn tắt thôi. Vâng. Thiền sư Băng Kê nói như thế này: tất cả chúng ta ai gốc cũng là Phật hết đấy, nhưng vì chúng ta để những cái thói xấu, thói quen, cái tập nhiễm cho nên mới sanh ra tham sân si, cho nên chúng ta phải lại tu lại từ đầu. Vâng, thì thưa quý vị, Thiền sư Băng Kê, chủ trương của Ngài là cái gì? Tôi xin đi thật vắn tắt. Thiền sư Băng Kê nói là tất cả chúng ta là Phật, nhưng vì chúng ta đã tiêm nhiễm các cái tính xấu, ích kỷ, hẹp hòi, cho nên chúng ta để cái tâm xấu nó che mất Phật của mình. Thì bây giờ tu thiền là gỡ bỏ cái tham sân si ra, thì tự nhiên mình là một người trong sáng và cái tâm của mình là một đài gương sáng. Cái lời nói của Băng Kê giống hệt một thiền sư của Nam Hàn. Nam Hàn nói là tâm chúng ta như là một đài gương sáng, cái đài gương sáng này ấy, thì trong chúng ta sống đây ấy, thì chúng ta phải trải qua tính toán, rồi chúng ta phải làm sao lợi cho mình là được. Đại khái mình ích kỷ hẹp hòi như vậy đó. Thì thiền sư Nam Hà nói à, tâm là một đài gương sáng, thì cái tâm đó phải là trong sáng, tức là phải lau hết bụi tham sân si. Nếu chúng ta lau hết bụi, tức khắc chúng ta là Phật. Tôi có một cuốn nữa là của Suzuki là Tánh Không. Tánh Không thì cái này là bát nhã, ai học bát nhã mới hiểu được. Thì thưa quý vị, bây giờ tôi đã tổng quát, tôi nói rồi, trong chúng ta có Phật, nhưng bởi vì chúng ta bị những tạp nhiễm bên ngoài, bị những cái tính toán bên ngoài, nó làm thay đổi tâm của chúng ta. Cho nên bây giờ chúng ta phải gỡ bỏ cái tham sân si, tức là lau gương, lau bụi, lau gương, lau bụi. Vì thế mà ông vua Trần Nhân Tông nói là đối cảnh không tâm mạc vấn thiền, đối cảnh không tâm. Có người đã hiểu lộn, không tâm là không có tâm là sao sống. Không tâm tức là cái tâm mà không có dính vào bụi trần tham sân si. Thế nếu mà thế này, mình giữ cái tâm mà không dính bụi tham sân si, không tham sân si là gì? Là Phật rồi. Đấy là tổng quát là trong con người ta có Phật. Bây giờ tôi nói là mời chứ quý vị đi thăm xứ Phật. Có thật, cái này tuyệt vời, không thể nói được. Ở đây ấy, thì phải nói thế này, bởi vì tôi có mấy bạn thân tu thiền ở Singapore đó. Thì Singapore nói là ở Singapore chúng tôi có một người đã thấy Phật. Thì tôi xin kể chuyện vắn tắt thôi nhé. Hòa Thượng Khoan Tịnh là người ai cũng biết rồi. Hòa Thượng Khoan Tịnh đã từ Singapore đi thăm các thánh, vị thánh và thăm Tây Phương Cực Lạc rồi mới đi về. Câu chuyện xảy ra rất rõ rệt, báo chí có đăng là thế này. Ngài Khoan Tịnh đang ngồi thiền ở trong chùa, ngài mới ra mở cửa thì tự nhiên rất là lạ, có một sức đẩy đằng sau, đẩy nhẹ 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 nhẹ, rồi thì là vị đó mới đưa đi mà rất nhẹ. Ngài Quan Tịnh cảm thấy là chỉ đẩy nhẹ sau đấy mà ngài vượt là cánh đồng, ngài vượt núi, ngài vượt hết, cái này rất là nhẹ. Thì phải nói là tại sao vậy, cái này linh thiêng không thể nói được. Cái sức đẩy đằng sau lưng là sức đẩy của Quán Thế Âm Bồ Tát. Thưa quý vị, cái này quý vị đã đọc biết. Thì bây giờ nhé, ngài Quan Tịnh bắt đầu đi, bắt đầu đi từ ngày 25 tháng 10 năm 1967, gần đây lắm. Thì tự nhiên ngài đi rồi ấy, trong cái động ở Singapore ấy, mất ngài luôn. Tất cả đi kiếm hết mà kiếm không ra, không nhất để không ra. Thì té ra Quán Thế Âm Bồ Tát dùng cái lực của Quán Thế Âm Bồ Tát đã chuyển cái cả cái người và cái tâm của ông này đi vào cõi trời. Tiếp theo đó là đi vào cái cõi thánh. Để cõi thánh quý vị tu thiền chắc có biết cõi thánh. Cuối nữa là đi đến động Di Lặc là tuyệt vời. Động Di Lặc thì những kinh điển và những người sống ở trong đó không có già, đúng là trên cõi thiên sống lâu rồi. Đây là đúng thôi. Thì đấy vì đi đến Tây Phương Cực Lạc Di Đà, nhận dòng này biết ngay đây. À trời, ông Khoan Tịnh ông đã hai lần tới đây, ông còn nhớ không? Đó, Phật Di Đà nhắc như vậy đó. Thì tức là ông Khoan Tịnh, dạ con nhớ mà xa xưa lắm rồi. Tức là cứ từ kiếp trước, ngài Khoan Tịnh đã tu và đã được về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng bây giờ lại thèm, lại muốn về Tây Phương Cực Lạc. Thì ngài Di Đà mới bèn phán rằng này, ông Khoan Tịnh ơi, ông chưa lên đây mà nghỉ ngơi được đâu. Ông phải về. Bởi vì thế này, cái nơi mà ông Hoàng Pháp, ông giúp người ta đó để mà làm thiện tránh ác và có cái tâm ý trong sạch đó thì chưa xong. Ông chưa xong, ông phải trở về thôi. Khi tôi đọc cái cuốn mà Tây Phương Du Ký của ngài Khoan Tịnh đó năm 1967 ấy, tôi toát mồ hôi ra, mà không ngờ có một vị hòa thượng mới tới được xứ Phật rồi lại đi về. Như thế là xứ Phật là, thưa quý vị, là có thật. Có thật chứ mà không. Nếu Phật có thật thì hạnh phúc của chúng ta có thật, bởi vì chúng ta chưa bỏ hết được các phiền não tham sân si và tính toán riêng và không còn thiện ác nữa, là chúng ta được về với Phật chắc chắn 100%. Dạ.
Buổi lễ kết thúc sau bữa ăn trưa khá thịnh soạn. Sau đó các hội viên chia tay nhau hẹn gặp lại trong kỳ họp mặt sắp tới.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices. Plus, extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. And up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au